Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Thành cùng Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 4 2017. Bắc Triều Tiên thất bại trong vụ bắn tên lửa vài giờ trước khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ đến Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp, tăng quyền lực cho Tổng thống. Tư pháp Hoa Kỳ xét đơn kiện sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump phạt các thành phố che chở cho dân nhập cư. Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đặt chân đến Seoul bắt đầu chuyến công du Hàn Quốc trong 3 ngày. Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa vào lúc 21 giờ 21 phút giờ quốc tế ngày hôm qua từ căn cứ Sinpo bờ biển phía đông Bắc Triều Tiên. Theo các nguồn tin quân sự của Mỹ và Hàn Quốc thì vụ thử nghiệm nói trên đã thất bại do tên lửa bị nổ ngay sau khi được phóng đi. Dù thất bại với vụ phóng tên lửa nói trên, tình hình trong khu vực đã không được hạ nhiệt như ghi nhận của thông tín viên đài RFI Frédéric Ojardias từ Seoul.
Corée du Nord montre une fois de plus qu'elle refuse de se laisser
intimider. Một lần nữa, Bắc Triều Tiên cho thấy là họ không dễ gì bị hù dọa. Vào sáng sớm hôm nay giờ địa phương, Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa từ cảng Sinpo hướng ra biển Nhật Bản. Tên lửa đã bị nổ gần như ngay sau khi được phóng đi, theo như thông tin từ phía quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Chưa thể xác định loại tên lửa được Bắc Triều Tiên bắn thử lần này là loại nào. Dù đã thất bại, nhưng đây là một bước tiến mới trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Việc tàu chiến Hoa Kỳ đang hướng tới bán đảo Triều Tiên và khả năng Washington có thể tấn công phòng ngừa mọi hành vi khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng, không làm cho Bắc Triều Tiên nào núng. Hành động khiêu khích mới nói trên diễn ra chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ đến Seoul bắt đầu công du Hàn Quốc trong 3 ngày để bàn về chiến lược đối phó với Bình Nhưỡng. Cho dù trước mắt đe dọa Bắc Triều Tiên tạm thời được xua tan, nhưng chính quyền Hàn Quốc ngay sáng nay đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia. Còn tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết là Tổng thống Trump đã được thông báo về vụ bắn tên lửa nói trên, nhưng không bình luận.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Về phản ứng quốc tế, theo lời một cố vấn ngoại giao của Nhà Trắng được AFP trích dẫn, thì hiện tại Mỹ chưa cần tăng cường khả năng quân sự để đối phó với hành động khiêu khích gần đây nhất của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, thì tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng hành động phô trương thanh thế này đe dọa toàn thế giới từ trong nguyên văn, và một lần nữa Hàn Quốc dọa gia tăng các biện pháp trừng phạt nếu như Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa tầm xa hay thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Còn tại Việt Nam, ngày hôm qua, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã xảy ra một cuộc đối đầu giữa công an địa phương với người dân sở tại liên quan đến một cuộc cưỡng chế đất, mâu thuẫn bùng phát sau khi chính quyền bất ngờ bắt giữ một số người đại diện cho dân trong tranh chấp nói trên. Dân làng đã bắt nhiều nhân viên cảnh sát để đòi chuộc người. Về vụ việc nói trên, báo chí trong nước có một vài dòng tin ngắn. Theo đó, cơ quan công an Hà Nội vào ngày hôm nay ra quyết định khởi tố vụ án xin trích gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm. Sau vụ việc một số cán bộ chiến sĩ công an bị bắt giữ, tuy nhiên không có thông tin nào giải thích lý do dẫn đến xung đột này. Xung đột giữa người dân xã Đồng Tâm với công an liên quan đến một vụ chung thửa đất bị người dân phản đối. RFI tiếng Việt hôm nay tiếp xúc được với một người dân xã Đồng Tâm. Người này xác nhận vụ việc và cho biết khoảng 20 cảnh sát cơ động vẫn bị tạm giữ. Yêu sách của người dân là chính quyền trả tự do ngay cho 15 cựu chiến binh đại diện cho dân xã Đồng Tâm. Về vụ trưng thu đất, người dân yêu cầu chính quyền trung ương làm sáng tỏ, chính quyền huyện, xã bị nghi ngờ đã bán khống hơn 50 hectare đất nông nghiệp cho công ty quân đội Viettel. RFI cũng liên lạc được trực tiếp với chủ tịch huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Văn Hoạt. Ông Hoạt cho biết ông chỉ thuộc thành phần, nắm một số thông tin phối hợp, nhưng cơ quan phụ trách chính vụ việc này là Sở Công an Hà Nội. Về các bất bình liên quan đến đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, cách đây ít năm, báo Hà Nội Mới, một tờ báo của chính quyền thủ đô, từng đưa tin chính quyền địa phương phù phép biến đất công thành đất tư.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, hơn 55 triệu cử tri được kêu gọi đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp. Nếu như phe ủng hộ cải cách chiến thắng thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành một quốc gia mà quyền lực được tập trung trong tay Tổng thống, đối lập và giới bảo vệ nhân quyền thì lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một chế độ độc tài. Cuộc cải cách do Tổng thống Erdogan chủ trương sẽ làm thay đổi triệt để hệ thống chính trị tồn tại từ gần một thế kỷ nay tại quốc gia này, thông tín viên đài RFI Alexandre Billet giải thích về tầm mức quan trọng của cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay.
Cuộc
cải cách này dự kiến đưa Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang một chế độ mà Tổng thống nắm rất nhiều quyền lực với việc hủy bỏ chức vụ Thủ tướng. Tổng thống sẽ có thêm các quyền hạn mới như bổ nhiệm hay cách chức các bộ trưởng, bổ nhiệm các phó tổng thống, bổ nhiệm một phần các thẩm phán của tòa bảo hiến, ban bố tình trạng khẩn cấp hay điều hành đất nước bằng các sắc lệnh trong một số trường hợp nếu cần thiết, v.v. Tóm lại, đây là một sự thay đổi triệt để đối với hệ thống chính trị hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu được chấp thuận, các thay đổi sẽ được thực thi kể từ năm 2019 với các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống được tiến hành 5 năm một lần và được tổ chức đồng thời. Các nhà lập hiến phản đối cuộc cải cách hiến pháp này thì lên án chủ trương tập trung quyền lực vào tay Tổng thống mà không thông qua các cuộc thảo luận thực sự công khai. Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng trở thành một trong những chế độ Tổng thống tập trung nhiều quyền hành nhất trên thế giới mà không có các cơ chế đối trọng quyền lực thực thụ để cân bằng lại các đặc quyền mới của nguyên thủ quốc gia.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm nay sẽ được công bố vào sau 6 giờ chiều giờ quốc tế. Cũng trong khu vực châu Âu, gần một tuần lễ sau vụ đặt bom nhắm vào chiếc xe buýt chở cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Đức Borussia Dortmund, thì tính chất khủng bố của vụ này đã được chính quyền xác định. Tuy nhiên, sau những tin đồn và những lời tự nhận là tác giả đáng ngờ, việc ai là thủ phạm thì vẫn còn là một ẩn số, theo thông tín viên đài RFI tại Berlin. Giới điều tra đang hướng theo hai giả thuyết, hoặc là thủ phạm là các thành phần Hồi giáo cực đoan, hay đấy là các nhóm cực hữu.
Retour au terrain hier, il y a une certaine normalité pour les joueurs du Borussia Dortmund.
Sinh hoạt đã trở lại bình thường đối với các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund từ hôm 14 tháng 4. Đội bóng đá đã giành được chiến thắng trên sân nhà trong giải vô địch quốc gia, hàn gắn được phần nào chấn thương đến từ vụ tấn công khủng bố vẫn còn trong tâm trí mọi người. Trong khi đó, cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Phân tích ba bức thư ký tên nhân danh Ala tìm thấy tại hiện trường của vụ tấn công, các chuyên gia không tin vào tính xác thực của vật chứng này, lý do là vì phương thức đó không phù hợp với cách hành động của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, một tuyên bố khác tự nhận là tác giả vụ đánh bom được gửi bằng email đến nhật báo Der Tagesspiegel tại Berlin đã thu hút được sự chú ý. Đây là một lá thư nặc danh, tác giả được cho là các thành phần cực hữu vì nói đến Hitler, đến lòng hận thù chủ nghĩa đa văn hóa và đe dọa mở một cuộc tấn công mới vào ngày 22 tháng 4. Tuy nhiên, cảnh sát tư pháp đã nhanh chóng kết luận rằng lời tự nhận này là không đáng tin cậy. Trong khi giới điều tra không loại trừ bất cứ manh mối nào, thì truyền thông Đức trích dẫn các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra vẫn thiên về giả thuyết thủ phạm là các nhóm cực hữu, thậm chí là những hooligan bóng đá cực đoan. Tờ Ven Am Sonntag ngày 14 tháng 4 còn cho biết là chất nổ dùng trong vụ khủng bố dường như đến từ kho của quân đội Đức.
Julien Méchaussi, Berlin RFI.
Nước Pháp đúng một tuần lễ trước bầu cử Tổng thống ở vòng 1 hôm nay, Bộ Nội vụ thông báo là ngoài lực lượng quân đội trong khuôn khổ của chiến dịch Sentinel, Paris sẽ huy động thêm hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh để bảo đảm an ninh cho 67.000 phòng phiếu vào ngày Chủ nhật tuần tới. Trả lời báo Le Journal du Dimanche, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Mathias Fekl, đã cho biết như trên và theo ông, thì biện pháp này là cần thiết để đối phó với đe dọa khủng bố. Về phía các ứng cử viên đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận, thì ông Jean-Luc Mélenchon của phong trào nước Pháp bất khuất đã bác bỏ nhãn hiệu ứng cử viên cực tả và tin chắc là ông sẽ hiện diện ở vòng 2. Đại diện của Đảng Những Người Cộng Hòa cánh hữu François Fillon thì khai thác lá bài tôn giáo để chiêu dụ cử tri theo đạo Thiên Chúa. Về phần bà Marine Le Pen, trong cuộc meeting ở Perpignan, miền nam nước Pháp hôm qua, bà đã tập trung tấn công vào ông Emmanuel Macron, ứng cử viên cực hữu của Đảng Mặt trận Quốc gia cho rằng Macron ở phủ Tổng thống, thì phe Hồi giáo cực đoan sẽ phát triển mạnh hơn, phong trào tiến bước của ông sẽ là bệ phóng cho các phần tử Hồi giáo cực đoan từ trong Nguyên Văn, là người luôn dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu bà Le Pen đang mất đà, khoảng cách giữa nữ ứng cử viên Tổng thống này với ba đối thủ nặng ký khác đã bị thu hẹp lại.
Vẫn tại châu Âu, ngày hôm qua hàng nghìn người lại xuống đường ở thủ đô Budapest, Hungary để phản đối dự luật của chính quyền về các đại học tư nước ngoài. Những người biểu tình dương cao cờ châu Âu và các khẩu hiệu kêu gọi hủy bỏ dự luật và Nga ngừng can thiệp vào Hungary. Dự luật về đại học của chính quyền Hung bị công luận nước này phản đối mạnh mẽ chưa từng thấy kể từ khi ông Orbán lên cầm quyền năm 2010. Chủ tịch tuần trước biểu tình đã thu hút hơn 60.000 người tham gia. Còn tại Nga, thêm hai người bị tình nghi tuyển mộ quân khủng bố bị bắt tại thành phố Saint Petersburg, theo tư pháp của thành phố, thì hai nhân vật này là người gốc Trung Á. Đầu tháng này, có 7 kiều dân Trung Á cũng bị an ninh Nga bắt vì bị tình nghi là tuyển mộ tay chân cho lực lượng thanh chiến ở Syria.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, hàng ngàn người Mỹ đã biểu tình đòi Tổng thống Donald Trump phải công bố giấy khai thuế như tất cả các đời Tổng thống Mỹ khác từ trước tới nay trong 40 năm qua. 5.000 người đã tuần hành ở trung tâm thành phố New York, và ngoài New York thì cuộc tuần hành mang tên Tax March còn thu hút đông đảo công chúng tại hơn 150 thành phố khác trên toàn nước Mỹ, trong đó có thủ đô Washington hay thành phố Los Angeles. Vẫn tại Hoa Kỳ, sau sắc lệnh về nhập cư vẫn bị hai thẩm phán liên bang ngăn chặn, thì một quyết định khác của Donald Trump cũng đang qua trách nhiệm của tư pháp Mỹ, đó là sắc lệnh đe dọa cắt nguồn tài trợ cho các thành phố không chịu hợp tác về chính sách nhập cư của chính quyền Trump. Thông tín viên đài RFI Jean-Louis Portet từ Washington cho biết.
Dans ce décret, Donald Trump menace de couper les fonds fédéraux
des collectivités. Sắc lệnh này, Donald Trump đe dọa cắt nguồn quỹ liên bang cho những thành phố nào chứa chấp người nhập cư không giấy tờ và từ chối hợp tác với cảnh sát di trú liên bang đang muốn trục xuất họ. Hai trong những thành phố thánh địa này, San Francisco và hạt Santa Clara, được 300 thành phố khác ủng hộ, vừa yêu cầu một thẩm phán liên bang ngăn chặn sắc lệnh mà họ cho là đi ngược lại hiến pháp Mỹ. William Ulrich, thẩm phán tòa án liên bang San Francisco, vừa nghe xong luận chứng của hai bên. Luật sư bên nguyên cáo nêu bật hậu quả kinh tế nghiêm trọng của việc nguồn tài trợ liên bang bị cắt. San Francisco nhận đến 2 tỷ đô la, còn Santa Clara 1,7 tỷ. Nhân danh chính quyền, trưởng lý Chad Ridler đã giảm nhẹ tối đa tác động và tìm cách trấn an. Chỉ mất khoảng vài triệu đô la và cũng không phải là ngay tức khắc, chưa có gì rõ ràng. Theo ông, sắc lệnh chỉ nhằm buộc các đơn vị địa phương tôn trọng luật về nhập cư mà thôi. Thẩm phán Ulrich có vẻ thiên về lập luận của các thành phố. Ông hứa sẽ nhanh chóng ra phán quyết.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực tôn giáo, vào lúc mà cộng đồng người theo đạo Thiên Chúa đón mừng lễ Phục sinh hôm nay, thì trong thông điệp gửi đi đến các tín đồ Công giáo, Đức Giáo hoàng Francisco đã kêu gọi vãn hồi hòa bình cho Trung Đông và nhất là Syria. Lãnh đạo của Tòa thánh Vatican nguyện cầu cho Syria, cho các nạn nhân của một cuộc chiến không ngừng gieo rắc kinh hoàng và tang tóc. Trước hàng ngàn các tín đồ tập hợp tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cầu xin Chúa Trời hãy giúp cho những ai có thể xoa dịu bớt nỗi khổ đau cho thường dân Syria. Giáo hoàng không quên lên án vụ tấn công dã man nhắm vào người tị nạn Syria hôm qua gần thành phố Aleppo, làm hơn 100 người thiệt mạng. Sau đây là phần tin ngắn.
Một hiệu ăn của người Việt tại Rangchi, ngoại ô Paris bị cướp. 10 giờ tối ngày thứ Sáu vừa qua, một nhóm khoảng 5-6 người lạ mặt xông vào hiệu ăn, cướp tiền trong két, toán cướp áp tải cặp vợ chồng chủ hiệu ăn về nhà riêng của họ ở vùng Essonne để tiếp tục cướp tiền bạc và nữ trang. Toán cướp đã tẩu thoát vào lúc nửa đêm. Trong những tháng gần đây, nhiều người dân thuộc cộng đồng Á Châu tại Pháp lo ngại cho an ninh của mình trước các vụ cướp bóc, trấn lột và kể cả kỳ thị.
Trung Quốc và Nepal lần đầu tiên tập trận chung chiến dịch mang tên Sagarmatha Friendship 2017 mở ra trong 10 ngày kể từ hôm nay, theo lời một phát ngôn viên của quân đội Nepal được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Chống khủng bố là trọng tâm đợt thao diễn quân sự chung đầu tiên giữa Nepal với Trung Quốc. AFP không nói rõ về địa điểm cuộc tập trận chung lần này, thế nhưng nhận định Bắc Kinh dường như muốn củng cố ảnh hưởng tại khu vực, và đây là một thông điệp rất rõ ràng gửi đến New Delhi. Ấn Độ theo dõi sát tình hình trong bối cảnh mà Nepal, một quốc gia nằm kẹt giữa New Delhi và Bắc Kinh cả về mặt địa lý lẫn chiến lược, đang muốn xích lại gần với Trung Quốc. Vào tháng trước, ông Thường Vạn Toàn là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đầu tiên đến Kathmandu kể từ 15 năm qua.
Lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, tướng Mark Master đến Kabul 4 ngày sau vụ Hoa Kỳ ném siêu bom tiêu diệt hơn 90 quân thánh chiến Hồi giáo ở miền đông Afghanistan. Vì lý do an ninh, thời gian và chương trình làm việc cụ thể của tướng Mark Master được giữ kín. Vẫn về Afghanistan, kết thúc hội nghị quốc tế về hòa bình do các quốc gia đứng đầu là Nga chủ trì tại Moscow hôm thứ Sáu, Nga và các đồng minh kêu gọi phe Taliban thương lượng. Trên thực tế, theo các chuyên gia, hội nghị quốc tế mà Nga quảng bá rầm rộ, thực chất chỉ mang tính hình thức. Về phía Afghanistan, đã không có nhân vật chính trị cấp cao nào tham gia phái đoàn, và Hoa Kỳ ngay từ đầu đã không nhận lời mời của Nga.
Cuối cùng, trong lĩnh vực văn hóa, đại lộ Champs-Élysées ở Paris chiều nay trở thành sân khấu của các nghệ sĩ dấn thân, đem tiếng hát để khơi dậy tình liên đới, đó là mục đích của rất nhiều các nghệ sĩ tham dự chương trình ca nhạc chiều nay ở Champs-Élysées mang tên Printemps Solidaire. Đại lộ tráng lệ nhất của thủ đô Paris hóa thân thành một sân khấu lưu động cho các ca sĩ cất lên tiếng hát để kêu gọi thanh niên Pháp dấn thân, bày tỏ tình liên đới với những người chung quanh, những tên tuổi như là The Avener, M hay FFF và rất nhiều những nghệ sĩ được giới trẻ Pháp mến mộ sẽ tham gia Printemps Solidaire, liên đới mùa xuân.
Lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ hôm 14 tháng 4 vừa qua tuyên bố Hoa Kỳ cần phải rút khỏi thỏa thuận quốc tế về khí hậu, còn gọi là thỏa thuận Paris, vốn được toàn bộ cộng đồng quốc tế tham gia. Đây là quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Mỹ có quan điểm chính thức về vấn đề này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, và ngay sau đây là mục điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Khi ra lệnh tấn công Syria để đáp trả vụ chính quyền Damas sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào người dân, tân chủ nhân Nhà Trắng đánh dấu sự khác biệt với người tiền nhiệm Obama. Liệu Donald Trump thật sự có muốn chiến tranh hay không? Câu hỏi được tuần báo Low Point đặt ra trong số 2326 ra ngày 13 tháng 4 vừa qua, cùng với bài phân tích một số điểm thay đổi bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ khi ông nhậm chức. Thông tin tấn công Syria được đích thân Tổng thống Donald Trump thông báo cho vị khách mời đặc biệt Trung Quốc Tập Cận Bình, lúc đó đang thưởng thức món tráng miệng, bánh sô-cô-la ngon nhất mà chị, có nghĩa là phóng viên của Fox Business, chưa từng thấy bao giờ. 59 tên lửa hành trình được phóng từ hai tàu khu trục nhắm vào Syria. Chủ tịch Tập Cận Bình bất động khoảng 10 giây, sau đó yêu cầu người phiên dịch nhắc lại. Ông Tập hiểu đó là một ngụ ý cảnh báo, mục tiêu tiếp theo có thể là Bắc Triều Tiên. Là người luôn phản đối mọi can thiệp vào Syria và dường như dửng dưng với số phận của Bashar al-Assad, Tổng thống Trump bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ. Từ một người theo chủ nghĩa biệt lập, không muốn là sen đầm của cả thế giới, ông trở thành người theo khuynh hướng can thiệp. Thường xuyên chỉ trích NATO và các đồng minh châu Âu, ông lại trở nên ôn hòa hơn từ khi vào Nhà Trắng. Danh sách các đe dọa của ông Trump còn dài, như hồ sơ hạt nhân Iran, chuyển trụ sở sứ quán Mỹ tại Jerusalem, rời khỏi thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ, Alena, v.v. Thế nhưng, ông vẫn chưa làm gì cả.
Theo nhận xét của Philip Gordon, cựu cố vấn trong chính quyền Obama, cách hành động của ông Trump cho thấy ý định công bố bất kỳ quan điểm nào miễn là phù hợp với thời điểm đó và phục vụ lợi ích chặt chẽ của ông trong ngắn hạn, nên ông ấy không cảm thấy chút đắn đo vì đổi ý. Tuần báo Le Point cho rằng ông Donald Trump từng phá các quy ước hay nghi thức ngoại giao. Ông không đọc báo cáo của các quan chức ngoại giao nên liên tục mắc sai lầm với các đồng minh, như cúp ngang điện thoại với Thủ tướng Úc, không bắt tay Thủ tướng Đức trước các nhà báo, v.v.
Trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống, ứng viên Trump hứa làm cuộc cách mạng đối với chính sách đối ngoại, nhưng khi đặt chân vào phòng bầu dục, ông phải dàn xếp theo thực tế. Ví dụ cụ thể là trong cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống tân cử lúc đó cho rằng phải xem xét lại chính sách một nước Trung Hoa duy nhất. Ngay lập tức, ông Tập Cận Bình tức giận và từ chối nói chuyện. Cuối cùng, Nhà Trắng phải ra thông cáo chấp nhận yêu cầu của Bắc Kinh. Tương tự với Nga, chính quyền Tổng thống Trump buộc phải giữ khoảng cách với Điện Kremlin vì những cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc tấn công Syria dội thêm gáo nước lạnh vào quan hệ Washington và Moscow. Dù sao, theo Le Point, chính sách đối ngoại của Donald Trump dần phù hợp với quy ước hơn. Vị cố vấn dân túy Stephen Bannon bị gạt khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia, tướng Michael Flynn, người cực đoan nhất trong Hội đồng An ninh Quốc gia, bị thay thế bằng tướng Herbert McMaster, người gần với đường lối truyền thống của Đảng Cộng Hòa và ủng hộ duy trì các quan hệ đồng minh và tự do mậu dịch. Những thay đổi của Tổng thống Mỹ khiến các nhà ngoại giao châu Âu an tâm hơn. Ông Donald Trump từng ủng hộ Brexit, nghi ngờ Liên hiệp châu Âu, nhưng dưới sự ảnh hưởng của cố vấn Bannon. Dường như sự nghi kỵ bớt dần đi vì Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng với nhiều lãnh đạo châu Âu khác đã bỏ khá nhiều thời gian để ca ngợi với Tổng thống Mỹ những giá trị của Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, cảm giác không chắc chắn đó vẫn còn. Tổng thống Mỹ sẽ giải quyết loạt khủng hoảng sắp diễn ra như thế nào, mà bắt đầu là từ Bình Nhưỡng. Vẫn giữ bản chất khoa trương, ông nói với Financial Times. Nếu như Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ làm. Nhưng làm như thế nào thì ông lại không đưa ra bình luận.
Nước Mỹ trên hết không còn tính thời sự. Khi tấn công vào một sân bay tại Syria, Tổng thống Mỹ đảm nhận vai trò một nhà chỉ huy quân sự, song cũng đối mặt với nguy cơ leo thang không kiểm soát được. Tuần báo Courrier International tổng hợp nhận định từ một số báo quốc tế xung quanh sự kiện này.
Theo tờ The Atlantic tại Washington, khi đưa ra những quyết định tấn công Syria, ông Trump có lẽ cảm thấy phải hành động để bảo vệ hình ảnh cứng rắn của mình. Còn Moscow nên nắm lấy cơ hội Mỹ quay lại Syria để thoát khỏi ngõ cụt tại đây, theo nhận định của chuyên gia Đông Phương học trên tờ Vedomosti tại Moscow. Khi cộng đồng quốc tế không còn yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad ra đi, Damas cho tiến hành tấn công hóa học vì cho rằng sẽ không bị trừng phạt như đã từng làm năm 2013 vì đã có Nga bảo trợ. Song với tờ L'Orient Le Jour tại Beirut thì Bashar al-Assad đã tính nhầm. Hoa Kỳ ngay lập tức đổi thái độ, lại đặt việc Tổng thống Syria ra đi là ưu tiên hàng đầu. Còn Donald Trump thì không ngần ngại gọi Bashar al-Assad là kẻ sát nhân.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngày 16 tháng 4 tới đây, Tổng thống Recep Erdogan muốn người dân Thổ Nhĩ Kỳ trao gần trọn quyền lực cho ông thông qua cuộc trưng cầu dân ý. Liệu người dân có chiều theo ý muốn của vị Tổng thống muốn đặt đất nước dưới chế độ chuyên chế hay không? Câu hỏi được tuần San L'Express đưa trên trang nhất cùng với hàng tựa lớn, Erdogan đe dọa châu Âu cùng với 21 trang phóng sự và phân tích.
Theo L'Express, Tổng thống Erdogan biết rõ ông đang níu kéo Liên hiệp châu Âu bằng một sợi dây nhạy cảm về vấn đề tiếp nhận di dân và ông khai thác tình hình này. Sau vụ đảo chính hụt ngày 15 tháng 7 năm ngoái, ông Erdogan đã tiến hành hàng loạt thanh trừng lớn nhỏ nhắm vào các phe đối lập bất chấp sự phẫn nộ, bất bình của châu Âu. Ông không ngần ngại tấn công Hà Lan, Thủ tướng Đức Angela Merkel và nhiều nhà lãnh đạo khác để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 4. Theo nhận định của chuyên gia Dorothy Smith thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Pháp, thì Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu có nguy cơ tan vỡ. Còn cử tri Thổ Nhĩ Kỳ chia thành hai phe rõ rệt, một bên là phe đối lập, còn bên kia là những người vô cùng trung thành với Đảng Công lý và Phát triển AKP đang cầm quyền, và ủng hộ nhiệt thành đứa con của đất nước. Tổng thống Erdogan có một lợi thế vô cùng lớn là ông vượt qua từng cấp bậc để đạt đến chức vụ cao nhất hiện nay. Đặc phái viên của L'Express đến Istanbul, thủ đô trí thức của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, phe đối lập và xã hội dân sự cố đấu tranh chống sức ép chính trị của Tổng thống Erdogan. Từ bắt bớ đến đe dọa, cuộc đấu tranh rõ ràng là bất cân sức. Theo phóng viên tuần báo, hình thức tra tấn lại được dùng đến sau 10 năm bị loại bỏ. Trước nguy cơ chính quyền chuyên chế, rất nhiều thành viên cộng đồng Do Thái thiểu số ở Istanbul bắt đầu rời Thổ Nhĩ Kỳ để đến Bồ Đào Nha nương thân. Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia tố cáo là nhận định của đặc phái viên tuần báo Lopes. Vài ngày trước cuộc trưng cầu dân Ý, lực lượng dân phòng khu phố ủng hộ Tổng thống Erdogan gieo rắc tâm trạng sợ hãi đối với những người đối lập, như thành lập những nhóm có vũ trang ủng hộ đảng AKP của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tấn công vào tòa báo đối lập Hürriyet và các nhà báo tại đây, hay phổ biến nhất là hình thức tố cáo đến nỗi cảnh sát Ankara phải yêu cầu người dân ngừng gọi điện vì bị quá tải.
Cảnh sát Pháp vẫn đang điều tra hoàn cảnh dẫn đến việc một viên cảnh sát Pháp bắn chết một công dân Trung Quốc vào cuối tháng 3. Trước tình trạng bạo lực, cộng đồng người Hoa tỏ ra hoang mang và cảm thấy bị bỏ rơi.
Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất được tuần báo L'Express nhắc đến chính là rào cản ngôn ngữ, khó khăn trong việc khiến người khác hiểu họ, thường dẫn đến hiểu lầm và bị bắt nạt. Cái chết của ông Lưu Thiếu Nghiêu chỉ là giọt nước làm tràn ly, vì từ nhiều năm qua, người Hoa tại Paris có cảm giác trở thành nạn nhân của các vụ tấn công và cướp tài sản. Cộng đồng người Hoa và người Pháp gốc Hoa, nổi tiếng là kín tiếng, gần như vô hình, cuối cùng cũng xuống đường ngày 26 tháng 6 năm 2010, xuất phát từ khu Belleville để thể hiện nỗi bất bình của họ. Đúng một năm sau, ngày 19 tháng 6 năm 2011, họ lại xuống đường để đòi được quyền an toàn. Vẫn về chủ đề này, Nguyệt San Le Monde Diplomatique có bài nhận định, người Pháp gốc Hoa, sự khẳng định của một cộng đồng. Cụ thể là cuộc biểu tình tại Paris đòi các quyền tự do, bình đẳng, bác ái và an ninh năm 2016 sau vụ một thợ may gốc Hoa Trương Thiếu Lâm bị đánh dẫn đến tử vong chỉ để cướp của, và cuối tháng 3 năm 2017 là loạt bạo động sau vụ một cảnh sát bắn chết Lưu Thiếu Nghiêu tại nhà riêng. Nhiều ý kiến nghi ngờ rằng Bắc Kinh đứng sau ủng hộ loạt bạo động ở quận 19 Paris, nhưng đối với bà Vương Tư Mộng, hành động này chỉ đơn giản là do cộng đồng Hoa Kiều tại Pháp đã đến lúc trưởng thành. Theo giải thích của nhà báo, làm việc cho tờ Huarenchi xuất bản bằng tiếng Tàu tại Paris, thì những người đại diện cho thế hệ thứ hai đã hơn 30 tuổi. Họ biết đến hai cuộc biểu tình năm 2010 và 2011, và họ muốn được coi là người Pháp hoàn toàn. Họ đã tận dụng sự phát triển của mạng xã hội để trao đổi, đồng thời vẫn nhận được sự ủng hộ của thế hệ trước. Hiện có khoảng 600.000 người gốc Hoa đang sống tại Pháp, chủ yếu ở vùng Paris Île-de-France. Họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như may mặc, thương mại, các ngành nghề tự do như làm luật sư, kiến trúc sư hoặc là sinh viên. Tuy nhiên, bên cạnh mặt thành công xã hội và văn hóa, vẫn còn rất nhiều người làm việc chui, không giấy tờ, mà tác giả bài báo cho rằng khó mà nắm được con số cụ thể.
Âm hưởng của thập niên 1980 mang lại trào lưu roller bốn bánh, từng được coi là biểu tượng phong cách thoáng. Tuần San Lopes điểm qua sự trở lại ngoạn mục của loại giày trượt roller bốn bánh tại Pháp.
Được Plimpton, một người Mỹ thiết kế vào năm 1863, giày trượt bốn bánh lúc đầu chỉ được tầng lớp quý tộc sử dụng. Tại Pháp, làn sóng nổi tiếng đầu tiên của roller bắt đầu từ năm 1876 nhờ tầng lớp tư sản ở Paris hay đi trượt băng. Sau đó, roller trở thành trào lưu theo từng thời kỳ trước khi trở nên phổ biến. Vào cuối những năm 1990, loại giày trượt bốn bánh xếp thành hai hàng bị roller bốn bánh dọc chiếm chỗ. Phải chờ 20 năm sau, nhờ trò chơi roller derby nổi tiếng mà giày trượt bốn bánh lại trở lại thị trường. Nhưng cú hích thật sự cho roller bốn bánh là series truyền hình Soy Luna được phát trên kênh Disney Channel, xoay quanh câu chuyện một cô bé Mexico 16 tuổi rất đam mê môn nhảy roller. Bộ phim gây hiệu ứng ngay lập tức với các bé từ 6 đến 12 tuổi. Chỉ riêng tại Pháp đã có 70.000 đôi roller được bán từ tháng 9 năm 2016. Nhiều bậc phụ huynh tầm 30-40 tuổi khi đưa con đi mua giày trượt bốn bánh, cuối cùng cũng đã chọn thêm cho mình một đôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên thất bại trong vụ bắn tên lửa vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp, tăng quyền lực cho Tổng thống. Tư pháp Mỹ xét đơn kiện sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump phạt các thành phố che chở dân nhập cư. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh.
Kinh doanh giấc ngủ tại Hàn Quốc nở rộ, thưởng thức món ngon ở nhà người lạ qua ứng dụng Tate Lease tại Đan Mạch. Nông dân Pháp tự mở siêu thị bán nông phẩm của mình. Anh Quốc tăng cường đội ngũ nữ điệp viên và bán đấu giá trinh tiết tại Đức. Trên đây là những chủ đề chính của một tạp chí thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, chuyện tưởng như đùa, người Hàn Quốc ngủ không đủ giấc. Trung bình người dân nước này chỉ ngủ có 7 giờ 41 phút mỗi ngày, ít hơn 41 phút so với mức trung bình của các nước trong khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. 7 giờ 41 phút một ngày là thời lượng ngủ ngắn nhất trong số 26 nước được khảo sát. Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn khi Quỹ Bảo hiểm Xã hội còn ra báo cáo cho là số lượng bệnh nhân đến tư vấn do bị mất ngủ đã tăng lên gấp đôi trong vòng có 4 năm. Nguyên nhân ư? Đó là do môi trường làm việc quá cạnh tranh, dẫn đến bị stress và thời gian làm việc trong ngày quá dài. Đó là chưa kể đến sở thích đi ăn chơi thâu đêm. Nhà hàng và quán bar mở cửa thâu đêm suốt sáng, nên Seoul mới được gọi là một thành phố không bao giờ ngủ. Kết quả là cả nước Hàn Quốc như đang bị thiếu giấc ngủ, tạo lợi thế cho cả một ngành công nghiệp kinh doanh giấc ngủ hiện đang nở rộ, một thị trường ước tính trị giá lên đến 1,6 tỷ euro. Mời quý vị nghe thông tin viên Frederic Oyakdas tại Seoul giải thích nhé.
Oui Loïc, alors le meilleur exemple ce sont les healing cafés, les cafés apaisants, ce sont des établissements qui offrent des chaises de massage,
là những quán healing café, quán cà phê thư giãn. Tại những cơ sở kinh doanh này, người ta cung cấp ghế ngồi massage được ngăn bằng những tấm bình phong, nghe nhạc êm dịu và các loại nước chè túi lọc có tính năng giúp tĩnh tâm. Những dịch vụ này nở rộ tại những khu phố kinh doanh và văn phòng, những nơi mà người đi làm bị vắt kiệt sức, tranh thủ đến để chợp mắt trong khoảng thời gian nghỉ trưa. Người ta còn nhận thấy là doanh thu các vật dụng kết nối tăng vọt, chẳng hạn như các loại vòng đeo tay đo nhịp sinh học của bạn và đưa ra cho bạn những lời khuyên nhằm theo dõi tốt hơn chu kỳ giấc ngủ. Cũng tại gian hàng vật dụng có kết nối, lượng bán các loại mặt nạ che mắt và làm ấm đôi mắt để tạo cảm giác thư giãn, giúp cho bạn ngủ nhanh hơn, đã tăng vọt đến 40% trong vòng 2 tháng đầu năm. Une hausse de 40% en 2 mois en début d'année.
Bạn đã chấp nhận 10 người lạ đi cùng xe qua dịch vụ BlaBlaCar tại Pháp. Thế bạn có chấp nhận 10 người lạ đến chia sẻ hay đến nhà họ thưởng thức các món ngon thay vì đi nhà hàng hay không? Đây cũng chính là dụng ý của anh Frank Glenn tại Đan Mạch, người sáng lập ứng dụng Tate Please. Mục tiêu là để tụ họp những người có cùng một đam mê với thức ăn. Ứng dụng này hiện đã có mặt tại 194 quốc gia, trong đó có Pháp và được chuyển ngữ sang 14 thứ tiếng. Từ Copenhagen, Đan Mạch, thông tín viên Fabien Valle hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng này.
Alors, si vous souhaitez inviter, il faut créer un événement avec l'adresse, le menu, l'heure du repas, le nombre de personnes que vous pouvez recevoir et un prix.
Thực đơn, giờ ăn, số người bạn muốn tiếp đón và mức giá. Còn nếu như bạn có nhu cầu đến nhà ai đó, chỉ cần xem tấm bản đồ và với thiết bị định vị, bạn sẽ thấy được ở cạnh nhà mình ai muốn chia sẻ bữa ăn. Cũng giống như trang mạng mời đi xe cùng BlaBlaCar tại Pháp, nhưng thay vì chính bạn phải đề nghị lộ trình, ứng dụng này cho bạn thấy các bữa ăn mà bạn có thể quan tâm cùng với giá cả, thực đơn, số lượng khách mời, ngày giờ, lý lịch gia chủ, có kèm cả ảnh và các bình luận. Bạn cũng sẽ thấy một vài khuyến cáo chẳng hạn như có bị cấm hút thuốc lá, có thể dắt theo chó, hay như là có được phép uống rượu hay không. Cuối cùng, bạn chỉ việc trả tiền và chờ xem gia chủ có chấp nhận đặt bàn của bạn hay không.
Ensuite, vous n'avez plus qu'à payer et voir si l'hôte accepte votre réservation.
Nhâm, chúc các bạn một bữa ăn ngon nhé. Thực phẩm mua tại các siêu thị lớn quả thật bao giờ cũng rẻ, nhưng đôi khi cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hơn nữa, nông dân ngày nay không muốn là những chiến sĩ thầm lặng trên những cánh đồng. Họ cũng muốn được xã hội, nhất là những người tiêu thụ biết đến, hiểu được giá trị sức lao động cũng như những dòng sản phẩm do chính họ tạo ra. 35 nông dân một vùng phía đông của Pháp đã quyết định tự mở một siêu thị của các nhà nông. Siêu thị mang tên Cœur Paysan, tạm dịch là Trái tim nông dân, một sáng kiến đã được đông đảo người tiêu thụ hoan nghênh. Trả lời câu hỏi phóng viên Katia Michel, anh Denis Dijen cho biết thêm về phương thức hoạt động của khu chợ này.
Le plus grand défi finalement c'était de se retrouver autour d'un projet qui fédère et de créer ce projet d'abord. juridique, financier, comptable, humain.
Thách thức lớn nhất là tập hợp được mọi người cùng nhau thực hiện dự án. Thế nhưng trước tiên là phải xây dựng được dự án hoàn chỉnh với các khía cạnh luật pháp, tài chính, kế toán và cả nhân lực nữa. Tham gia dự án là những người trồng nho. Trong cửa hàng có 3-4 nhà trồng rau, 3-4 người trồng hoa quả. Còn ở phía những gian hàng khác, chúng tôi có một người sản xuất bia theo phương pháp thủ công, 7 người sản xuất pho ma, 7 người sản xuất các loại thịt khác nhau. Chúng tôi lần lượt thay nhau có mặt liên tục tại cửa hàng, lúc thì 1, lúc thì 2, thậm chí có lúc 3 người, để cho thấy rõ chúng tôi là những người sản xuất trực tiếp, gần gũi với người tiêu dùng, tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Khái niệm trái tim nông dân đánh dấu sự chấm dứt mô hình thực phẩm vô danh, không biết ai là người sản xuất.
Anh Quốc thông báo tuyển dụng nhân viên tình báo, đặc biệt là lần này, nước Anh có nhu cầu tăng cường đội ngũ Chambon Girl, hiện chỉ chiếm có 37% nhân sự của MI5 và MI6. Theo tường thuật của Marie Billon từ London, thì trong đợt tuyển dụng lần này, ngành tình báo Anh nhìn nhận sự đa dạng là một chủ bài quan trọng.
Maintenant, on y compte deux fois plus de femmes, et ce n'est pas qu'une question de discrimination positive pour s'infiltrer dans
les. Giờ đây số lượng phụ nữ đã tăng gấp đôi, không phải là chỉ nhờ vào cái chính sách phân biệt đối xử tích cực để thâm nhập được vào các cái mạng lưới tội phạm để hiểu hơn các cái giai tầng xã hội Anh cần phải có các điệp viên thuộc mọi giới tính và mọi nguồn gốc. Các cơ quan tình báo nhận thấy là thiếu một lá bài quan trọng trong cuộc chơi của họ, đó là những bà mẹ. Họ đã cho đăng thông báo tuyển dụng trên website Mumset. Quả là hiếm những phụ nữ đứng tuổi và đang công tác lại chấp nhận làm việc cho cơ quan tình báo MI6. Mục tiêu là từ nay cho đến năm 2021 phải đặt ra cái tỷ lệ nữ điệp viên là 45%. Quá trình bổ sung thay thế đang diễn ra với việc tuyển dụng các điệp viên nam và nữ với tỷ lệ như nhau.
Le renouvellement des espions est en cours avec presque autant de nouvelles recrues féminines que masculines.
Cuối cùng, một tạp chí thế giới đó đây xin được khép lại với một câu chuyện, chẳng biết nên khóc hay cười, tùy các bạn phán xét. Một câu chuyện trong ngày của báo Libération ngày 11 tháng 4 vừa qua có tường thuật một câu chuyện thoạt nghe gây sốc nhưng cũng đáng suy ngẫm, cho hay một cuộc bán đấu giá trinh tiết được chốt lại ở mức giá hàng triệu euro. Mời các bạn nghe Thùy Dương tường thuật nhé.
Câu chuyện như sau, một cô gái trẻ 18 tuổi, gốc Rumani, sinh sống tại Đức, tên là Alexandra Kreifren, làm nghề người mẫu, đã quyết định đem bán đấu giá cái đầu đời ngàn vàng của mình. Cuộc bán đấu giá được thực hiện vào tháng 11 năm ngoái, thông qua một trang mạng Đức chuyên đăng các lời chào mời của gái gọi. Xin nói rõ, là người mại dâm tại Đức được nhà nước công nhận và có hẳn một chính sách xã hội, y tế để bảo vệ những người hành nghề này. Riêng nghề dắt gái là vẫn bị cấm. 6 tháng sau khi đăng thông báo, một doanh nhân Hồng Kông nhưng danh tính và quốc tịch không được tiết lộ đã thắng cuộc đấu giá với số tiền là 2,3 triệu euro. Tùy từ chối trả lời câu hỏi của báo Libération, nhưng cô Alexandra Kreifren trên trang mạng của hãng dịch vụ cho biết là rất hài lòng về quyết định của mình và xem cuộc bán đấu giá như là một giấc mơ đã thành hiện thực. Dù rằng quyết định này của cô nhận không ít lời chỉ trích từ báo chí quốc tế cho là phi đạo đức.
Tại sao ta phải chấp nhận chuyện trao tặng không cái ngàn vàng cho một kẻ nào đó, để rồi sau đó anh ta cuốn gói ra đi không một lời nào? Đây cũng là một trong những lập luận khiến cô Alexandra Kreifren đi đến một quyết định phiêu lưu như vậy. Vấn đề ở đây là làm sao đảm bảo được là hợp đồng đó sẽ được tôn trọng và trong điều kiện nào.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề Bóng đá nữ Việt Nam đỉnh đạt đi đến với sân chơi châu lục qua phần trình bày của anh Vũ.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFV. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được đến với bóng đá nữ Việt Nam. Trong khi bóng đá nam vẫn vất vả vươn tới đấu trường châu lục thì các cầu thủ nữ Việt Nam đã làm được việc đó một cách thuyết phục. Đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam vừa kết thúc thắng lợi vòng loại, giành tấm vé dự vòng chung kết châu Á Asian Cup 2018 tại Jordani. khẳng định được ở đấu trường châu lục sẽ là cánh cửa mở tới sân chơi thế giới World Cup bóng đá nữ 2019 tại Pháp. Mặc dù không được chú ý hay quan tâm nhiều như bóng đá nam, lực lượng cầu thủ nữ vẫn còn rất mỏng, tuyển chọn từ 5-6 câu lạc bộ, nhưng đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, từng 4 lần vô địch SEA Games và 7 lần lọt vào vòng chung kết vô địch bóng đá nữ châu Á. Đây là một kết quả đáng mơ ước cho các cầu thủ nam. Lúc này đội tuyển nữ Việt Nam đang tập hợp được một thế hệ cầu thủ mới dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nội, và họ đã nhanh chóng khẳng định được trên đấu trường quốc tế. Để tìm hiểu thêm về bóng đá nữ Việt Nam, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá tại Việt Nam Trần Duy Ly. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Như vậy là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc chiến dịch vòng loại Asian Cup 2018 với thành tích toàn thắng 4 trận. Họ đã hạ Syria 11-0, Singapore 8-0, Iran 6-1 và Miến Điện 2-0, đứng đầu bảng giành tấm vé đi dự vòng chung kết châu Á vào năm tới. Đây là một kết quả ấn tượng so với những thành tích trước đó của bóng đá nữ Việt Nam đi chứ. Thưa ông, có thể nói gì về thành tích này của bóng đá nữ Việt Nam ạ?
Trong cái vòng bảng để mà phân đấu vào cái vòng chung kết châu Á thì năm nay nó có nhiều cái điều mà chúng tôi nghĩ là rất đáng khen ngợi. Thứ nhất là sau cả một cái thời kỳ rất là dài do huấn luyện viên Trung Quốc là Trần Văn Phát huấn luyện, thì bây giờ chúng ta trở lại một cái huấn luyện viên người Việt Nam rất quen thuộc với bóng đá nữ Việt Nam, tức là huấn luyện viên Mai Đức Chung. Khi mà tập trung vào giải châu Á này thì đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta thấy là các lực lượng mà các cầu thủ lứa tuổi đều hầu như là nghỉ, mà chỉ còn giữ một vài nòng cốt, trong đó đặc biệt là thủ môn Kiều Sinh thôi. Nhưng với cái đội hình mới đó đã có một cái vòng đấu mà toàn thắng cả 4 trận mà thắng hết sức giòn giã, chúng ta thấy là có những cái tỷ số mà rất là đáng kinh ngạc. Ví dụ như chúng ta có thể thắng lên 11-0 đội Syria, rồi tổng cộng là trong 4 trận đấu thì chúng ta có cái tỷ số rất là đậm là 25-1 cho 4 trận đấu toàn thắng. Và chúng tôi cho rằng đây là cái thành công rất rực rỡ ở vòng bảng để mà đội tuyển Việt Nam được vào vòng chung kết của châu Á.
Bóng đá nữ đã thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt qua từng giải đấu. Điều gì có thể lý giải cho sự tiến bộ đó khi mà nếu so sánh thì bóng đá nam bao nhiêu năm vẫn cứ dậm chân tại chỗ?
Chúng tôi cho là trong những năm qua thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như một số cái câu lạc bộ, tức là chỉ có độ 5-6 câu lạc bộ thôi, nhưng chúng ta tập trung và đã chăm lo về công tác đào tạo trẻ. Không phải ngẫu nhiên bây giờ các cái lứa cầu thủ đàn chị đã nghỉ rồi và bây giờ chỉ trụ lại một vài cầu thủ trong đội tuyển, nhưng chúng ta vẫn có lực lượng trẻ. Rõ ràng là cách đây 2-3 năm khi chúng ta đá với Malaysia hay với Thái Lan làm cái đội hình hầu như là khác hoàn toàn với cái lực lượng bây giờ, tức là chúng ta đã có thay thế. Thì chúng tôi muốn nhấn mạnh là cái công tác đào tạo trẻ ở các câu lạc bộ và cái sự quan tâm đó, chúng ta đã đưa ra được cái thế hệ trẻ. Như hiện nay chúng ta thấy những cái cầu thủ mà xuất sắc trong cái vòng đấu hiện nay mà chúng ta thấy như là Tuyết Dung hay là Huỳnh Như, với những cái bàn thắng hết sức độc đáo, hay là cái sự vững vàng của cầu thủ đội trưởng là Bùi Thị Như, cũng là cái cầu thủ mà về phòng ngự cũng rất xuất sắc, thì chúng ta thấy là chúng ta đã có một thế hệ trẻ cầu thủ rất là tiến bộ và đồng thời cũng khẳng định được cái khả năng về kỹ thuật rất là tốt. Chỉ có tiếc là chúng tôi nhìn chung nhận định là các cái cầu thủ Việt Nam, nữ Việt Nam chúng ta thì có cái thể lực và cái tầm vóc nó còn nhỏ bé, và đây là cái hạn chế khi chúng ta đấu trên cái đấu trường châu lục là những cái cầu thủ thí dụ như của Trung Quốc hay Hàn Quốc và các cái cầu thủ Nhật Bản là tầm vóc cao hơn và sức khỏe, sức mạnh vân vân, các cái cấu chất thể lực đều tốt hơn, thì chúng ta sẽ có cái thua thiệt rất nhiều về cái thể.
Ở Việt Nam, bóng đá nữ vẫn chưa thực sự thu hút được quan tâm chú ý của liên đoàn cũng như người hâm mộ. Điều này có đúng không?
Việt Nam mặc dù là đã qua cả quá trình mà liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là một số cái trung tâm lớn về bóng đá của đất nước như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh vân vân quan tâm đến bóng đá nữ, nhưng nhìn chung là hiện nay chúng tôi cho là cái sự chuyển đổi đó nó cũng chưa tương xứng với nỗ lực của các cái cháu gái. Thí dụ như chúng tôi nói về chế độ chính sách, về lương bổng, thì các thu nhập của cầu thủ nữ chúng ta đều biết là cũng rất là hạn chế so với các cái cầu thủ nam trong cái hệ thống bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Đấy là một cái thứ nhất là về cái chế độ chính sách, cái chế độ đãi ngộ với cầu thủ thì vẫn còn rất nhiều hạn chế. Hai nữa là trong dư luận, mặc dù hệ thống truyền thông cũng hết sức quan tâm động viên bóng đá nữ, nhưng rõ ràng là khán giả hay là người dân có quý mến đội bóng đá nữ, nhưng cái sự háo hức theo dõi các cái giải đấu thì chúng ta đều biết là cái sức hút đối với bóng đá nữ cũng ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Trong các cái giải bóng đá nữ thì cái sự quan tâm của dư luận chung là chưa cao, đặc biệt với truyền thông. Mặc dù có tuyên truyền như vậy, nhưng các cái trận đấu trên truyền hình trực tiếp như thế, nhưng lượng khán giả đến sân nó còn hạn chế, mà chúng tôi cho đấy là cái tồn tại. Tất nhiên đây nó là yếu tố chung của cả châu Á hay là của khu vực, tức là bóng đá nữ chưa được quan tâm đúng mức. Và cái điều này mặc dù là Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay là những lãnh đạo một số đội cũng rất là quan tâm, nhưng mà thực ra nó cũng chưa tương xứng được với cái điều kiện mà chúng ta đều biết là đối với các cháu vận động viên nữ như chúng tôi nêu ban đầu là cũng còn khá nhiều thiệt thòi so với các vận động viên nam trong cùng cái lĩnh vực bóng đá.
Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam có mặt ở đấu trường châu lục, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ ở Việt Nam giờ đây đã khẳng định được vị trí ở sân chơi lớn này chưa để hướng tới World Cup như giấc mơ mà dư luận Việt Nam đang nói tới nhiều sau chiến thắng của đội tuyển nữ ở vòng loại Asian Cup 2018.
Cái việc đánh giá khi mà chúng ta đấu ở vòng bảng và cái vòng chung kết châu Á thì là hai cái khoảng cách nó rất là xa. Vì chúng ta đều biết rằng là khi mà thi đấu ở châu Á là có những cái đội mà chúng ta biết là hết sức mạnh mà lâu nay trong cái tương quan thì chúng ta rất khó thể mà có thể so rõ được. Thí dụ đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển nữ Trung Quốc, đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Australia. Cho nên là chúng ta có thể thắng rất giòn giã ở vòng bảng, nhưng khi mà vào vòng chung kết thì chúng ta gặp rất là khó khăn, bởi vì là trước bốn cái đối thủ đó, chưa kể là một cái đối thủ mà chúng ta biết là đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bị loại bởi Hàn Quốc, không thì đấy cũng là một cái lực lượng rất mạnh. Cho nên là chúng tôi cho rằng việc đánh giá cũng thật là đúng mức, tức là khi chúng ta đá vòng bảng và ở khu vực mà chúng ta gặp là cái khu vực Đông Nam Á, ví dụ như chúng ta có những cái đối thủ mà ta đều biết như là Thái Lan và Myanmar, vượt qua những đối thủ này cũng đã là khó. Nhưng nếu mà ở vòng chung kết châu Á trong thời gian tới, chúng ta chắc chắn sẽ thể gặp một, có thể hai hoặc ba cái đối thủ trong những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Úc là những cái đối thủ mà chúng tôi cho là hết sức mạnh mẽ, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam rất khó khăn, và chúng ta biết là cái sự chênh lệch đó là rất không thể mà có thể san lấp trong cái thời gian hiện nay. Cho nên đấy là cái khó khăn rất lớn khi chúng ta đã ở vòng chung kết vào sang năm. Nếu như chúng ta đầu tư cho bóng đá nữ thì cái tốc độ phát triển và cái sự tiếp cận với trình độ bóng đá châu Á nó còn thuận lợi hơn so với bóng đá nam. Bởi vì bóng đá nam thì bóng đá Việt Nam rất cố gắng, nhưng mà khoảng cách so với cái trình độ cao của bóng đá châu Á, cái khoảng cách còn xa hơn. Nhưng bóng đá nữ để chúng ta tiếp cận với các cái nhóm quốc gia mạnh mẽ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc như là Australia, về bóng đá nữ thì chúng tôi nghĩ là nếu như có cái đầu tư và chắc chắn trong thời gian tới thì chúng ta cũng có thể hy vọng là hiện nay là chúng ta có thể là trong cái top 5, top 6 của bóng đá châu Á, nhưng nếu mà vươn lên ở cái top 3, top 4 là một cái khoảng cách cũng rất là lớn, nhưng mà nó có thể đạt được nếu như có sự đầu tư 5 năm, 10 năm nữa, và chúng ta có những cái thế hệ cầu thủ mà như chúng ta nêu là tầm vóc tốt hơn, được đầu tư kỹ hơn và có chế độ chính sách tốt hơn, thì chúng ta hy vọng là bóng đá nữ Việt Nam có thể đặt cái mặt bằng ở tương đối cao ở khu vực châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Khép lại chương trình hôm nay, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc phẩm My Way, Những Điều Bạn Chưa Biết, nhân dịp 50 năm ca khúc lưu hành. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
2017 đánh dấu đúng 50 năm ngày phát hành nhạc phẩm Comme d'habitude với giọng ca Claude François. Bản nhạc này quen thuộc tới mức tưởng chừng như không còn gì để nói. Thế nhưng qua lời kể của chính tác giả người Pháp Jacques Revaux, các bạn sẽ thấy có rất nhiều điều mà chúng ta chưa hề biết. Bài Comme d'habitude được phát hành vào năm 1967, nói về một mối tình tan vỡ, quan hệ nguội lạnh dẫn tới chia tay. Bài hát này phản ánh đời tư của chính nam ca sĩ Claude François khi anh đoạn tuyệt quan hệ tình cảm với France Gall, một trong những thần tượng nhạc trẻ Pháp thời bấy giờ. Tuy nhiên, khi cho ra mắt công chúng, bản nguyên tác tiếng Pháp đã không thành công như mong đợi, và chính phiên bản phóng tác tiếng Anh là My Way phát hành vào năm 1969 mới giúp cho bài hát này phá kỷ lục số bán thời bấy giờ. Nửa thế kỷ sau, My Way trở thành một trong những ca khúc có nhiều phiên bản ghi âm nhất trên thế giới, sắp xỉ 2.000 phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Tác giả kim ca sĩ Paul Anka có thể tự hào khi đặt thêm lời tiếng Anh theo đơn đặt hàng của Frank Sinatra.
Tuy nhiên, theo lời kể của chính tác giả Jacques Revaux trong quyển tiểu sử Ma Vie en Chanson, Đời tôi qua ngàn ca khúc, thì Polanka không phải là người đầu tiên đặt lời tiếng Anh cho bài hát. Người đầu tiên đã làm công việc này là ca sĩ kim tác giả người Anh David Jones vào lúc anh mới bước chân vào nghề. Sau này, David Jones mới nổi danh trên toàn thế giới với nghệ danh David Bowie.
So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's true. I've traveled the east and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up, died. Put it out.
Cũng theo lời tác giả người Pháp Jacques Revaux, tựa đề đầu tiên của bài hát này là For Me khi ông đăng ký bản quyền ở Hiệp hội các tác giả SACEM của Pháp. Bài hát đã ra đời tại trạm trượt tuyết ở miền núi Megève. Jacques Revaux cho biết là ông đã soạn 80% ca khúc, phần còn lại sau đó đã được hoàn chỉnh trong phòng ghi âm tại thủ đô Paris. Nhà soạn nhạc Jacques Revaux thích làm việc một mình. Ông có thói quen mướn nhà trọ hay mướn khách sạn ở những khu nghỉ dưỡng miền núi ngoài mùa cao điểm, vào những lúc vắng khách nhất, để ông có thể làm việc mà không quấy rầy ai, và quan trọng hơn nữa là ông không bị ai làm phiền. Có lẽ cũng vì thế mà trong vòng nhiều năm liền, từ năm 1967 cho tới năm 1976, ông luôn đóng đô ở nơi này để tìm hứng sáng tác, và rất nhiều bản nhạc Pháp nổi tiếng viết cho các ca sĩ như Johnny Hallyday, Michel Sardou hay Claude François đều đã ra đời ở thị trấn Megève. Trong nguyên tác, ban nhạc Comme d'habitude không phải là một sáng tác ưng ý của Jacques Revaux. Bản thân ông khi sáng tác bài này nghĩ rằng đây không phải là một ca khúc chủ đạo, do không có nhiều tiềm năng ăn khách, cho nên chỉ được xem như là một ca khúc mặt B trên đĩa đơn. Còn trên một album phòng thu thì bài hát chỉ được ghi âm thêm cho đủ số bài hát trên cùng một tập nhạc. Có lẽ cũng vì thế mà hàng loạt tên tuổi đã không chịu ghi âm ca khúc này. Duy chỉ có một ca sĩ nhận lời là Hervé Villard. Mãi tới khi Hervé Villard ghi âm xong một phiên bản demo và chuẩn bị vào phòng thu để thu thanh bản hoàn chỉnh, thì nam ca sĩ Claude François lại đổi ý, và dự án ghi âm của Hervé Villard bị chặn lại cho tới khi đĩa nhạc của Claude François được phát hành. Comme d'habitude trở thành mối hiềm khích giữa hai ca sĩ nổi danh hầu như cùng thời. Sau này trong bộ hồi ký gồm hai tập L'âme seule, linh hồn lẻ loi, và Le bal des papillons, thiệt ngàn cánh bướm, Hervé Villard cho biết ông rất quý Dalida, biết nâng đỡ đàn em và cư xử đàng hoàng với đồng nghiệp. Ngược lại, ông nói thẳng là ông ghét Claude François, một con người mà theo ông đáng phục về tài năng nhưng đáng khinh về nhân cách.
I wrote this next song back in the 60s. The gentleman that I wrote it for sings it with me on my new album. Having him perform that song with me was probably one of the greatest highlights of my professional career. And this song is his legacy.
Mm-hmm.
Ngay cả trong tiếng Anh, bản nhạc My Way ban đầu cũng được dự tính ghi âm cho mặt B mà thôi. Theo lời kể của Jacques Revaux, ca khúc chủ đạo mà Frank Sinatra đã muốn ghi âm là bài If You Go Away, tức là bản phóng tác tiếng Anh của Ne Me Quitte Pas của Jacques Brel. Thế nhưng, Polenka đã khéo trổ tài thuyết phục Frank Sinatra khi cho rằng cái đoạn điệp khúc của bài hát là cơ hội để cho mọi người thấy cái phong độ nguyên vẹn của giọng ca vàng. Tập nhạc My Way đáng lẽ ra là ca khúc dạ từ sân khấu của Frank Sinatra, cho nên lời ca tiếng Anh đã được viết theo góc nhìn của một người nghệ sĩ, nhìn lại những chặng đường đã qua, những gì mình đã làm, có sai hay có trúng thì cũng đừng hối tiếc, vì con người ấy đã làm theo ý muốn, đã sống theo ước nguyện của mình. Giai điệu nguyên tắc tiếng Pháp đã hay, lời ca tiếng Anh khiến cho My Way trở nên bất tử. Bản thân tác giả Jacques Revaux cũng không ngờ rằng cái giai điệu mà ông từng cho là xoàn lại thành công vượt bậc tới như vậy. Theo lời ông kể, thì chỉ trong vài tháng sau khi được phát hành, My Way phá kỷ lục ca khúc được phổ biến nhiều nhất trên các đài phát thanh Hoa Kỳ. Và ông nói, sau 1 triệu lượt phát sóng, ông không còn muốn đếm làm gì cho mệt. Nhờ vào hơn 2.000 phiên bản khác nhau, và bản nhạc My Way tính trung bình đem về cho những người nắm giữ tác quyền khoảng 1 triệu euro mỗi năm. Nếu như phía gia đình Claude François đã bán lại quyền khai thác toàn bộ vườn tập cho tập đoàn tin học Free, thì ca khúc My Way tiếp tục hái ra bạc triệu nửa thế kỷ sau ngày ra đời, và đủ để cho tác giả Jacques Revaux an hưởng tuổi già, rửa tay gác bút kể từ hơn một thập niên qua.
Yo sé que trajo en mí tanto de amor como de mágoa. Ganhei, mas aprendí que todo ter é não ter nada. Amei, mas tus amores conheço bem. Despedida, eu sei, foi sempre assim a minha vida. Eu sei que não vendrás, por isso já tanto no olvido. Deja um novo amor. Tanto mejor hay como el mío. Deja.
Quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên thất bại trong vụ bắn tên lửa vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp tăng quyền lực cho Tổng thống. Tư pháp Hoa Kỳ xét đơn kiện sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump phạt các thành phố che chở dân nhập cư. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, trả lại Đà Lạt vai trò thành phố trí thức, Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Thế Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Kadasa, quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập của RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bahia của George Moustaki.
Bahia, the fish in the world. Bahia de Pia de Pó, Bahia de Curaçao.
Maria de Saint Salvador.
C'est là qu'un beau jour a commencé le Brésil et sa première capitale. C'est là que l'Afrique vit encore en exil et parle la langue du Portugal.
Bahia des pêcheurs et marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador.
C'est là que les hommes savent encore se battre, pieds nus ou à main nue ou au couteau. Pour les beaux yeux d'une jolie mulâtre, au risque d'y laisser la peau.
Bahia de pêcheurs et marins,